là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét một số nội dung quan trọng cấp bách cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
9 khu công nghiệp ở Hà Nội trở lại hoạt động bình thường, đạt trên 95%.
0 giờ ngày mai, Hà Nội và 10 tỉnh thành bắt đầu lấy nước gieo cấy vụ xuân.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Đến sáng nay, thế giới có trên 290,27 triệu người mắc COVID-19.
Chính phủ Phần Lan vẫn bảo lưu khả năng gia nhập NATO.
Hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được khai mạc vào ngày mai, ngày 4 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét một số nội dung quan trọng cấp bách cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Kỳ họp cho thấy sự chủ động, linh hoạt, kịp thời thích ứng của Quốc hội nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh đặc biệt vì một mục tiêu duy nhất, đem lại sự phát triển cho đất nước. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng cấp bách và không thể trì hoãn, gồm dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ. Điều này được kỳ vọng sẽ có những tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp địa phương và cả những chính sách lớn giúp phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Dù rất cấp bách và diễn ra theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chất lượng sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đề xuất các chính sách giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chú trọng việc trẻ em được chăm sóc bởi người thân thích. Nghiên cứu, xây dựng chương trình khắc phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em. Củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em, tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chỉ thị.
Hà Nội cùng cả nước kết thúc năm kế hoạch 2021 trong bối cảnh đối diện thách thức khó khăn từ đại dịch COVID-19 với kết quả đáng ghi nhận. Thành phố đã thường xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh, từ đó duy trì đà tăng trưởng và đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng chung của cả nước. Đó cũng là hành trang đầy ý nghĩa để bước vào năm 2022 với hy vọng lớn hơn. Cụ thể, năm 2022, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, y tế. Nghiên cứu tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Văn Quân, trong mọi hoàn cảnh, các cấp ngành thành phố sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với tinh thần thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố.
Vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất để đảm bảo tiến độ các đơn hàng đã giúp lượng doanh nghiệp tại 9 khu công nghiệp ở Hà Nội trở lại hoạt động bình thường đạt trên 95%. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều biện pháp phòng chống vẫn được tiến hành chặt chẽ để đảm bảo an toàn sản xuất, nhất là việc tiếp tục tiêm vaccine cho người lao động. Doanh nghiệp phục hồi sản xuất đúng vào thời điểm các chuỗi cung ứng hàng hóa đã bị đứt gãy. Phần lớn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn về vốn cho duy trì sản xuất kinh doanh, trả lương, đóng bảo hiểm cho lao động. Vì vậy, thành phố đã thực hiện giải ngân cho gần 10.000 người lao động vay vốn để nhanh chóng lấy lại đà sản xuất. Hà Nội đang khẩn trương rà soát, miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế hơn 22.000 tỷ đồng cho trên 38.000 doanh nghiệp người nộp thuế. Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là một trong cách để duy trì tăng trưởng kinh tế. trong năm 2022 để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, tức là cao hơn gấp đôi năm qua và cao hơn 1% so với bình quân chung cả nước. Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thủ đô.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến dành hơn 200 tỷ đồng để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán. Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức thăm hỏi, trao 10.000 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn Hà Nội sẽ hỗ trợ với mức 300.000 đồng một người cho những lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có đóng kinh phí công đoàn và các cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chuyên đề giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, 1. Là tăng cường giám sát khi xét duyệt đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội. 2. Là tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, ủy ban dân quận, huyện, thị xã với sở xây dựng nhằm kiểm tra danh sách các đối tượng được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội, xác định đúng đối tượng được hỗ trợ về nhà ở xã hội. 3. Là tăng cường giám sát sử dụng nhà ở xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, nơi có nhà ở xã hội và các chủ đầu tư nhà ở xã hội thực hiện đúng, đầy đủ nội dung theo quy định về giám sát đối tượng sau khi được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Công an thành phố chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, nơi có nhà ở xã hội thông qua quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng để theo dõi những hộ nhân khẩu đang cư trú thực tế, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình và xác định các trường hợp bán lại, cho thuê lại, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. 4. Là tăng cường công tác quản lý, vận hành, bảo hành, bảo trì nhà ở xã hội theo quy định. 5. Là tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng nhà ở xã hội thông qua hướng dẫn của các văn bản quy định pháp luật, kiểm tra quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động tại các công trình đang thi công. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ triển khai chuyên đề lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chương trình số 10 của Thành ủy.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế, bảo đảm tính khả thi dự án tạm cư, tái định cư phù hợp nhất, ưu tiên hoàn thành trước đối với những chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê đánh giá tổng thể chung cư cũ trên địa bàn thành phố, lập danh mục các chung cư cũ cần nghiên cứu lập quy hoạch theo từng giai đoạn. Dự kiến tiến độ rà soát lập danh mục xong trong tháng 2 năm 2022, trong đó sẽ xác định lộ trình lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo, xác định danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2022-2025.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày. Trong đó, thủ tục hành chính thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng giảm thời gian giải quyết 3 ngày. Thủ tục thẩm định, điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở giảm thời gian giải quyết 5 ngày. Thủ tục cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C giảm thời gian giải quyết 5 ngày. Từ 20 ngày còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C cũng giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo nâng cấp đường sắt Bắc Nam. Mục tiêu của các dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực chuyên chở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa để khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến. Quy mô đầu tư gồm cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục cải tạo các cầu yếu, cải tạo kiến trúc tầng một trên một số đoạn, cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong nhỏ và một số hạng mục công trình đồng bộ, cống thoát nước, xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
Nhằm tạo khí thế mới cho việc thiết lập trật tự an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu năm 2022, đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng, cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Bắt đầu từ 7 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, tại tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ tổ chức lễ phát động ra quân. Ngay sau lễ ra quân, các sở, ban, ngành, thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Trước mắt, tập trung mở đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên địa bàn trong năm mới này. Trong đó, trước hết là mục tiêu tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông, giảm từ 5 đến 10% về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương so với năm trước, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một mục tiêu quan trọng khác là tập trung giải quyết từ 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức giao thông, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tăng cường xử phạt bằng hình ảnh theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, cầu Trương Dương gần 40 năm tuổi, sau thời gian dài chịu tải trọng lớn, nhiều hạng mục xuống cấp đang được kiểm tra tổng thể để chuẩn bị cho một dự án cải tạo, sửa chữa tổng thể sắp tới. Theo chuyên gia, việc kiểm định tổng thể cầu Trương Dương cần tuân theo quy định khắt khe để đưa ra số liệu cụ thể, chính xác mới có thể kết luận được hiện trạng công trình đang ở mức báo động như thế nào. Do đó, việc đánh giá tổng thể và bao quát lần này là cần thiết để kịp thời phát hiện hư hỏng, thiếu sót và khắc phục càng sớm thì chi phí càng rẻ, cũng như kéo dài tuổi thọ của công trình. Trung bình, mỗi cây cầu sẽ được kiểm định từ 5 đến 10 năm trên một lần. Cầu Trương Dương được kiểm định gần nhất vào năm 2013. Lần kiểm định này được thực hiện từ cuối tháng 11 đến nay. Dự kiến đầu tháng 1 năm 2022 sẽ công bố kết quả và trên cơ sở này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ có đề xuất tới thành phố kế hoạch sửa chữa tổng thể chi tiết công trình.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2022, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian lấy nước đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mai đến 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Tổng thời gian lấy nước đợt 1 là 3 ngày. Cụ thể, trong thời gian lấy nước đợt 1, mực nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội được duy trì từ 1,7 m trở lên. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước từ 2 đến 3 ngày. Do đó, một số công trình thủy lợi ở vùng thượng nguồn sẽ đủ điều kiện lấy nước trước thời điểm 0 giờ ngày mai.
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, quy định quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Những quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nhất là quy định cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe.
Theo Bộ Y tế, thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng tự test nhanh COVID-19, không thông báo với cơ quan y tế mà tự mua thuốc điều trị tại nhà. Điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số người mới là F1, song cũng dùng chung các gói thuốc COVID-19 được y tế cơ sở phường phát cho F0 cùng nhà. Trước thực tế đó, nhiều chuyên gia lo ngại người dân mua phải thuốc không phù hợp, dùng sai thuốc. Thực tế, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã gặp những trường hợp xuất huyết phổi, chảy máu trong do tự ý sử dụng thuốc chống đông. Bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, để sử dụng thuốc chống đông kháng viêm, việc đánh giá chính xác tình trạng bệnh là rất quan trọng. Người dân chưa được thăm khám, tự ý sử dụng những loại thuốc này sẽ mang đến nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe. Chẳng hạn với thuốc kháng viêm chứa thành phần corticoid, bác sĩ Hùng cho hay, nếu sử dụng quá sớm, ở thời điểm ban đầu trong diễn biến bệnh, sản phẩm này có thể làm tăng thời gian thanh thải virus, đồng nghĩa với việc SARS-CoV-2 sẽ có điều kiện để tồn tại trong cơ thể lâu hơn.
Liên quan tới việc cấp phát thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, việc cấp thuốc cho các trường hợp mắc và được theo dõi quản lý tại nhà sẽ do trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc tổ hỗ trợ theo dõi F0 tại nhà thực hiện. Việc các thuốc trên thị trường phải trả phí nhưng việc cấp phát thuốc phải đúng theo quy định. Thuốc kháng virus Monopiravir là sản phẩm chưa được Bộ Y tế cấp phép, do đó các F0 chỉ được sử dụng khi đã khám sàng lọc, đánh giá và cam kết tham gia với sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế. Được biết, Monopiravir là thuốc đang thử nghiệm, có các tiêu chuẩn kiểm soát rất chi tiết, chặt chẽ, như chống chỉ định với F0 dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, người có bệnh lý nền về gan, thận. Thuốc chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ và phải theo dõi sát sao trong khi sử dụng để có thể can thiệp kịp thời nếu có biến chứng.
Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số 111 hoạt động miễn phí 24/7 là một địa chỉ có thể tiếp cận trong trường hợp cần tố giác hành vi bạo hành. Liên quan đến vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong gây nhiều bức xúc trong dư luận, đến nay vụ án này đã được đưa ra làm án điểm. Trích xuất hình ảnh camera trong căn hộ nơi xảy ra sự việc cho thấy bé gái đã phải chịu đựng nhiều hành vi bạo lực dã man gây tổn hại thân thể. Đáng buồn là vụ việc này không phải là trường hợp duy nhất. Cách đây một tháng, cũng có một em bé 3 tuổi ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bị người nhà bạo hành dẫn tới tử vong. Vậy nên cần lắm những sự lên tiếng từ cộng đồng xung quanh để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc. Khi phát hiện các vụ bạo lực trẻ em, dù là người nhà hay chỉ là hàng xóm, người qua đường thì cũng có thể lên tiếng.
Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám các bệnh về da, chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết khô lạnh mùa đông như viêm da cơ địa, khô da, sần ngứa, mề đay. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến, trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện lưu ý, có những bệnh nhân khi mắc bệnh đã tự lên mạng tìm kiếm bác sĩ Google hoặc mua thuốc tự điều trị. Sau khi tự bôi thuốc có chứa thành phần corticoid, toàn thân mọc đầy trứng cá. Thuốc corticoid là con dao hai lưỡi, nếu dùng không hợp lý có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm. Thời tiết lạnh khô cũng là nỗi lo lắng hàng đầu với trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, bao lâu nay những người có tài sản nhà mặt phố cho thuê được xem như nguồn tài chính bền vững và là ước mơ của nhiều nhà đầu tư. Thế nhưng kể từ khi đại dịch COVID-19 ập đến, phân khúc này ngày càng gặp khó khăn. Đỉnh điểm của khó khăn đối với phân khúc nhà mặt phố cho thuê chính là năm 2021 và sẽ còn kéo dài chưa biết điểm dừng. Trên các tuyến phố của hai đô thị lớn, sầm uất nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều biển treo cho thuê nhà cùng hàng loạt căn nhà đang kéo kín cửa rơi vào tình trạng nằm im chống dịch vì không có khách thuê. Các chuyên gia nhận xét, trước đây nhà mặt phố là kênh đầu tư hấp dẫn trên cả hai phương diện dòng tiền và lãi vốn, đặc biệt là tại khu vực thành thị, nơi có tốc độ đô thị hóa cao và có sự phát triển mạnh của thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp suốt 2 năm qua, mặt bằng nhà phố lại là phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước thực tế này, các chuyên gia nhận định, kể cả khi bước sang năm 2022, thị trường nhà mặt phố vẫn sẽ khó hồi phục.
Trong những ngày đầu năm mới này, một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên điện lực, tổng đài ngành điện hay điện lực Việt Nam để lừa đảo. Rất nhiều người đã nhận được thông báo về những khoản nợ tiền điện với mức rất cao. Các nhóm đối tượng lừa đảo còn lập cả tổng đài chăm sóc khách hàng với nhiều cách thức giả mạo tinh vi. Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi, phản ánh của khách hàng, phản ánh về việc giả danh nhân viên điện lực để yêu cầu đóng tiền điện. Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước đều xuất hiện tình trạng giả danh nhân viên điện lực, tổng đài ngành điện, điện lực Việt Nam để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi nhận được những cuộc gọi lạ, cuộc gọi đầu số không rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu, thông báo đến Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực ngay lập tức.
Thưa quý vị và các bạn, xóa nhòa khoảng cách là điều mà đề án khám chữa bệnh từ xa mang lại thông qua hệ thống kết nối telehealth. Đó là bước tiến lớn khi công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong y học nước nhà. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các bệnh viện đã đẩy mạnh các biện pháp khám bệnh thông qua hệ thống công nghệ thông tin như telehealth hay telemedicine đã giúp hàng nghìn ca bệnh nặng được cứu chữa kịp thời ngay tại tuyến dưới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ca bệnh lâm sàng điều trị bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 đang được các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hải Dương xin ý kiến qua hệ thống telehealth với đầu cầu là các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai. Đây là ca bệnh phức tạp trên nền nhiều bệnh mãn tính.
Bệnh nhân không dùng được pembrolizumab hoặc là do điều kiện kinh tế mà không thể tiếp tục theo được thì có thể chuyển sang khoa trị liệu metronidazole và nabenbin dạng uống cho bệnh nhân này được không ạ?
Sau khi phân tích trên các xét nghiệm và báo cáo lâm sàng do Bệnh viện Phổi Hải Dương thực hiện, các chuyên gia đã chỉ ra khối áp xe của bệnh nhân thường được chẩn đoán nhầm là khối u và đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Quang Định, khoa chẩn đoán hình ảnh và tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Trung tâm truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Và cái khối mờ trên cửa sổ nhu mô đó thì trên cửa sổ chúng ta thấy được nó là một cái khối đậm độ tỉ trọng của một cái dịch đặc không phải là tổ chức, cả một cái khối choán chỗ rất lớn ở trong nhu mô phổi và nó có cái đè ép cái phần nhu mô phổi xẹp nó sang bên cạnh này.
Trường hợp ngoài vi khuẩn ra thì có thể mình làm xét nghiệm về vấn đề nấm để xem, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân được dùng kháng sinh rất nhiều và về sau cũng mắc thêm những cái trường hợp bị nấm phổi. Nấm phổi thì trong trường hợp này mình lại phải dùng thuốc chống nấm, chứ dùng kháng sinh thì nó lại không tác dụng.
Hội chẩn các ca bệnh nặng từ xa được Bệnh viện Bạch Mai thực hiện thường quy hàng tuần với hơn 450 điểm cầu các bệnh viện vệ tinh. Trong đó, rất nhiều điểm cầu tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo đã được nối dài với nhiều loại hình như đào tạo chuyên đề, hội chẩn cấp cứu, tư vấn sức khỏe, thích ứng linh hoạt kịp thời. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, chia sẻ.
Với cái thời đại bây giờ, qua Internet thì nó không có khoảng cách. Thứ hai là không có số lượng, chúng ta có thể tận dụng được rất nhiều. Nhưng ngược lại thì các dữ liệu đưa vào thì nó phải là chính xác. Khó nhất của người thầy thuốc lâm sàng đó là nhận định các triệu chứng, phân tích các triệu chứng dấu hiệu để làm sao đưa ra quy tập nó về các cái hội chứng gì, bệnh gì thì bắt đầu chúng ta mới có hướng được.
Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đề án khám chữa bệnh từ xa trong những năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa lần đầu tiên được các giáo sư chuyên gia hàng đầu trực tiếp tư vấn khám chữa bệnh, đưa ra hướng điều trị tốt nhất. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, nói.
Chúng tôi thực hiện cái việc chuyển các cái gói kỹ thuật về các địa phương, đào tạo cho các cái bệnh viện địa phương các cái gói kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, mà không chỉ đào tạo có một chuyên gia mà thường thường là chúng tôi thực hiện cái phương pháp là đào tạo một cái gói thực hiện được một kỹ thuật nhuần nhuyễn với tất cả các cái cán bộ tham gia, từ người phẫu thuật viên, người gây mê, người điều dưỡng, để làm sao mà khi mà đã chuyển giao kỹ thuật thì các bạn phải thực hiện được một cách nó bền vững.
Chúng ta đã hình thành một cái mạng lưới về tư vấn khám chữa bệnh xa, hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến dưới trong công tác khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là những ca bệnh nặng thì bệnh viện tuyến dưới sẽ có các bác sĩ tuyến trên, các chuyên gia hàng đầu thông qua hệ thống hội chẩn từ xa sẽ giúp chẩn đoán được hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh và làm giảm sai sót, giảm các tỷ lệ tử vong cho các cái ca bệnh nặng ở tuyến dưới.
Nền tảng khám chữa bệnh từ xa sau hơn một năm triển khai đã được kết nối tới 100% cơ sở y tế tuyến huyện, góp phần xóa nhòa giới hạn giữa các tuyến, các ca bệnh khó, trong đó có điều trị bệnh nhân COVID-19, được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu, trong đó có điều trị bệnh nhân COVID-19, được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu mà không cần chuyển lên tuyến trên. Hệ thống khám chữa bệnh từ xa đã góp phần để các cơ sở y tế cứu chữa kịp thời, cứu sống người bệnh sớm hơn, nhiều hơn, bởi ngay từ tuyến huyện đã có cơ sở, tự tin, có thêm kiến thức và giữ lại được và giảm quá tải tuyến trên.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đến sáng nay, thế giới có trên 290,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 55,92 triệu ca mắc và gần 847.300 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 23.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Sáng kiến COVAX, cơ chế cho phép tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu, đã giao 309 triệu liều trong tháng 12 năm 2021, một con số kỷ lục. Xét trong cả năm 2021, chương trình COVAX đã chia sẻ hơn 900 triệu liều cho 144 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt chưa tới 50% mục tiêu mà COVAX đặt ra trước đó là 2 tỷ liều vaccine COVID-19 trong năm 2021. Hiện tại, khoảng 67% dân số tại các nước thu nhập cao, bao gồm Mỹ và châu Âu, đã tiêm vaccine. Ngược lại, các nước thu nhập thấp mới phủ được 10% dân số.
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày hôm qua khẳng định Helsinki vẫn bảo lưu khả năng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tháng 12 năm 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia đang tích cực tham gia các cuộc tập trận của NATO, gia nhập liên minh quân sự này sẽ gây ra những hậu quả chính trị quân sự nghiêm trọng và đòi hỏi phải có phản ứng tương xứng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về các vấn đề, về các đề xuất đảm bảo an ninh của Moscow. Hai nhà lãnh đạo đã tổng kết kết quả hợp tác song phương trong năm 2021, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc giải quyết tình hình ở Libya và Syria.
Nhiều nguồn thạo tin cho hay, Bộ trưởng các quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp trong ngày hôm nay để thảo luận về việc bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới. Ứng cử viên người Kuwait, ông Haitham Agat, hiện là gương mặt duy nhất được cân nhắc lựa chọn cho vị trí tổng thư ký sắp tới của OPEC và được đánh giá là nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các thành viên trong toàn khối.
Peru, một quốc gia Nam Mỹ, một trong những nước sản xuất khoáng sản lớn nhất thế giới, đã đưa ra mục tiêu kiềm chế lạm phát hàng năm ở mức từ 1% đến 3% vào năm 2021. Tuy nhiên, thông tin do chính phủ Peru công bố, nước này đã kết thúc năm 2021 với tỷ lệ lạm phát 6,43%, mức cao nhất trong 13 năm qua và cao hơn nhiều so với mục tiêu kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết các đối tượng quá khích đã phóng hỏa ít nhất 874 xe hơi vào đêm cuối cùng của năm 2021. Con số này thấp hơn so với 1.300 xe năm 2019. Một phần là nhờ các biện pháp hạn chế nhằm phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, số người bị tạm giữ để thẩm vấn lên tới 441 người, nhiều hơn so với 376 người của năm 2019.
Ngày hôm qua, hàng nghìn người dân tại 7 bang ở Malaysia đã phải đi sơ tán do lũ lụt. Như vậy, tổng cộng hơn 125.000 người đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 tuần qua tại Malaysia. Lũ lụt thường xảy ra ở vùng duyên hải phía đông Malaysia vào mùa mưa hàng năm, kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đợt mưa lớn bất thường bắt đầu xảy ra từ ngày 17 tháng 12 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến hàng nghìn người và khiến các dịch vụ khẩn cấp bị quá tải.
Hai người vẫn mất tích sau khi một đám cháy rừng bùng lên ở quận Boulder, bang Colorado của Mỹ, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và phá hủy gần 1.000 ngôi nhà. Chính quyền địa phương xác nhận hiện chưa có báo cáo về số người tử vong sau trận cháy rừng hiếm gặp bùng phát vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 ở vùng ngoại ô phía bắc của khu đô thị Denver.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ kéo dài thời gian hoạt động của trạm vũ trụ quốc tế ISS đến năm 2030, tức hơn 6 năm so với dự kiến. Trạm ISS đi vào hoạt động từ năm 1998. Từ đó đến nay, trạm vũ trụ này liên tục đón các đoàn phi hành gia, lưu trú và thực hiện nhiều nghiên cứu, thí nghiệm quan trọng ngoài không gian. Để ISS có thể hoạt động đến năm 2030, NASA cần có sự nhất trí của các đối tác quốc tế và được Quốc hội Mỹ tiếp tục cấp ngân sách.
Bản tin thể thao.
Vòng 21 ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea. Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, Chelsea và Liverpool đã đem đến một thế trận đôi công hấp dẫn. Phút thứ 9, Mane đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho Liverpool. Phút 26, Alexander-Arnold chuyền bóng cho Salah. Chân sút người Ai Cập dễ dàng qua mặt Alonso, sau đó dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ môn Mendy, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ phút 42 đến phút 46, Chelsea đã có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Kovacic và Pulisic để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với một điểm có được, cơ hội vô địch của Chelsea và Liverpool đều trở nên hẹp lại khi mà khoảng cách giữa họ và Man City hiện tại lần lượt là 10 và 11 điểm. Thi đấu trên sân của tân binh Brentford, Aston Villa rất quyết tâm có chiến thắng sau trận thua 1-3 trước Chelsea ở vòng đấu trước. Đoàn quân của Stephen Gerrard đã sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 16. Đáng tiếc là Aston Villa đã không giữ được lợi thế tới cuối trận. Phút 42, Wissa ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brentford. Tới phút 83, Brentford có thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-1. Ở trận đấu giữa Everton và Brighton, đội khách đã có ngày thi đấu đầy ấn tượng. Mark Allister mở tỷ số cho Brighton ngay ở phút thứ 3, trước khi Daniel Byrne nhân đôi cách biệt ở phút 21. Lewin và Gordon ghi hai bàn cho Everton, nhưng không đủ để giúp đội chủ nhà có điểm, vì Allister đã ghi bàn thứ 3 cho Brighton ở phút 71. Thắng trận, Brighton leo lên thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi Everton tụt xuống tận thứ 15. Tâm điểm của vòng 21 ngoại hạng Anh ngày mai sẽ là màn so tài giữa Manchester United với Wolverhampton. Hiện Quỷ Đỏ đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Việc được chơi trên sân nhà sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội có thêm sự tự tin để giành 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi với nhóm dẫn đầu. Ở trận đấu này, MU sẽ không có được sự phục vụ của Paul Pogba vì chấn thương. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Quỷ Đỏ có tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa trước Wolverhampton.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 3 tháng 1 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.